đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính bạch thượng tọa Thích Như Thọ, chánh đại diện Phật giáo quận 10, trụ trì chùa Bửu Đà. Kính bạch chư tôn đức, thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý thần hữu tri thức, chính thức chúng con chân thành tri ân thượng tọa chánh đại diện Phật giáo quận 10 đã thương tưởng và tạo điều kiện để buổi pháp thoại ngày hôm nay có mặt tại khuôn viên của chùa Bửu Đà. Kính thưa toàn thể quý thư hữu tri thức, ngày mai rằm tháng 4, tháng đăng tròn Vê Sắc, toàn thể tăng ni và Phật tử khắp Nam Châu long trọng tổ chức đại lễ Phật đản để tưởng niệm sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời của Đức Phật, đó là sự ra đời của Ngài. Trong truyền thống của các nước Phật giáo Nam Tông, ngoài sự kiện Phật đản còn liên hệ đến sự kiện thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật cũng rơi vào ngày rằm tháng 4, trăng tròn Vê Sắc. Phái đoàn Phật giáo Việt Nam vừa tham dự đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2009 từ ngày 4, 5, 6 và 7 tại Bangkok trở về ngày hôm qua trong sự thành công tốt đẹp của đại lễ. 72 quốc gia với số lượng 1256 lãnh tụ Phật giáo thế giới, các học giả Phật giáo trong các trường Phật học toàn cầu đã hội tụ trở về ba trung tâm. Thứ nhất là Trung tâm Phật giáo Thế giới Buddha Menthol, Trường Đại học Majulalongkorn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế của Liên Hợp Quốc Châu Á Thái Bình Dương tại Bangkok để tưởng niệm sự kiện trọng đại và có ý nghĩa đối với toàn thể nhân loại này. Ba phương diện đã được thể hiện trong suốt 4 ngày vừa qua, đó là phương diện học thuật nhằm mời gọi các học giả, các nhà nghiên cứu khắp nơi trên thế giới chia sẻ những vấn đề mà toàn thế giới chúng ta đang quan tâm, đó là khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng hệ sinh thái, sự hâm nóng toàn cầu, khủng hoảng hệ thống chính trị và chiến tranh, như là những giải pháp để tháo gỡ dẫn đến sự hòa bình, và trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp mang tính cách ứng dụng từ học thuyết và những lời dạy cao thượng của Đức Phật. Về phương diện văn hóa, bên cạnh các hội thảo và học thuật thì còn có các cái lễ hội văn hóa như là xe hoa diễu hành, trang trí cờ phướng và rất nhiều các hoạt động khác rất là hoành tráng đã được diễn ra để chào mừng, và đây là cái sự kiện để thu hút với quần chúng Phật tử ở tại địa phương. Phương diện thứ ba là phương diện tôn giáo, bao gồm các lễ thức, các cái nghi thức tụng niệm, các khóa lễ của các truyền thống Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông và Kim Cang Thừa, thể hiện ra một cái sắc màu rất đặc biệt của Phật giáo trên toàn cầu, như là những con đường, những hướng giải thoát khác nhau đã được chư tổ đức ngày xưa hướng dẫn và hành trì. Ba phương diện này đã đánh động lãnh đạo Phật giáo thế giới về cái trách nhiệm rất là trọng đại rằng là đạo Phật về bản chất là đạo nhập thế, chẳng những không xa rời cuộc đời mà còn trong mỗi bước thăng trầm lên xuống của xã hội, đạo Phật luôn luôn tìm ra những giải pháp về phương diện tâm linh, đạo đức và những xử lý về phương diện tâm lý nhằm tháo gỡ và giúp cho mọi người, mọi thành phần trong xã hội có được một cuộc sống an vui, hạnh phúc và bình an. Thì đó là cái sinh hoạt căn bản của 4 ngày tại hội thảo. Phái đoàn Phật giáo Việt Nam đã tham dự với sự trưởng đoàn của Hòa Thượng Thích Chí Quảng, thông qua bài phát biểu rất sâu sắc nói về tầm quan trọng trong việc nối kết các lãnh tụ Phật giáo thế giới nhằm thiết lập một dịp cầu cảm thông, chia sẻ các vấn nạn và đưa ra những phương pháp Phật sự mang tính cách là liên thông nhằm tháo gỡ những bế tắc mà xã hội ở các quốc gia đang gặp phải. Bên cạnh đó thì còn có các phần tham dự chính thức của các đại biểu thuộc về Phái đoàn Phật giáo Việt Nam, thuộc Đoàn Thích Tâm Đức, với bài thuyết trình về quan điểm của Phật giáo liên hệ đến kinh tế và khủng hoảng tài chính. Thượng tọa Thích Viên Trí thì trình bày về vấn đề khủng hoảng chính trị thời Đức Phật và xã hội hiện đại. Và chúng tôi thuyết trình về vấn đề một dự án kinh điển hay là nghi thức tụng niệm chung của các truyền thống Phật giáo trên toàn cầu. Thì đó là ba cái phần tham gia chính của Phái đoàn Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra thì chúng tôi còn là người làm điều phối diễn đàn về thông điệp và các phát biểu của chính quốc gia, như là một cái phần chia sẻ với tư cách là người tham gia ở trong hội đồng quốc tế của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Nhìn chung là nếu so sánh Đại lễ Phật Đản tại Bangkok với Việt Nam đó, thì ta thấy là Việt Nam mình đã làm tốt hơn rất là nhiều. Hiện tại thì Thái Lan đang trải qua một cuộc khủng hoảng về chính trị với rất nhiều biến động. Bây giờ là cái ngân sách của chính phủ á, hỗ trợ cho Đại lễ Phật Đản năm nay nó có phần rất là yếu, và kéo theo một hệ quả khác đó là các hoạt động gần như là phải giảm thiểu đi những cái mức độ đầu tư như là các năm 2004, 5, 6 và 7. Tại Việt Nam thì Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc á, đã được tổ chức rất là hoành tráng với số lượng lãnh đạo cao cấp của chính phủ tham dự là nhiều nhất ở trong 50 năm qua so với các lễ hội, các hội thảo khoa học, các cái đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc ở trên khắp toàn cầu. Đó là một cái dấu hiệu đáng mừng cho thấy cái sự quan tâm của chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện tại rất là đáng trân trọng. Và nếu ta phát huy cái tinh thần như thế đó trong tương lai đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc đó, nó phải là hai chiều để tạo điều kiện cho Phật giáo góp phần dấn thân nhập thế cho các hoạt động xã hội mà bây giờ nó đang cần đến tiếng nói tâm linh và đạo đức ở trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, vốn mang rất nặng cái bản sắc của cái chủ nghĩa hưởng thụ và có thể làm tan biến đi tất cả những cái giá trị văn hóa truyền thống của Phật giáo và con người Việt Nam nói chung. Thì theo đề nghị của thượng tọa chủ trì đó, thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về cuộc đời của Đức Phật. Nói đến cuộc đời Đức Phật có lẽ chúng ta ít nhiều đã biết rồi, với tư cách là nhà Phật tử, với tư cách là một người hành trì, với tư cách là những người nghiên cứu. Nhưng trình bày về cuộc đời Đức Phật nó có nhiều góc độ khác nhau. Và ở đây chúng tôi xin giới thiệu cái góc độ lịch sử, tức là dựa vào những cái sử liệu để chúng ta phát họa ra một bức tranh về cuộc đời Đức Phật liên hệ đến những giai đoạn quan trọng nhất ở trong cuộc đời của Ngài. Đó là sự ra đời, xuất gia, tu tập, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Ngày 7 tây tháng 3 cho đến ngày 4 tây tháng 4 năm 2009, chúng tôi dẫn một phái đoàn của Việt Nam gồm 115 người, trong đó có đài truyền hình VTV với người biên tập, đạo diễn và quay phim, đến vừa một mặt là chiêm bái các Phật tích như là một cái phước báo, như là một nỗi niềm khát vọng, như là sự bày tỏ lòng tôn kính, như là sự trải nghiệm đời sống tâm linh đối với những nẻo đường mà Đức Phật đã đi qua. Và thứ hai là trên cơ sở của việc chiêm bái như thế đó, chúng tôi cùng phối hợp làm một bộ phim nhiều tập, dự kiến sẽ phát sóng ở trên đài khoảng 10 lần, mỗi lần là khoảng 30 phút. Nếu quý vị để ý trong thời gian vừa qua trên đài VCTV1 thì cách đây 2 tuần đó thì chương trình phát sóng này đã bắt đầu được khởi sự. Lịch phát sóng bắt đầu vào 17:45 ngày thứ hai, sau đó được tái phát sóng vào 12 giờ trưa ngày thứ tư, thứ sáu, và tái phát sóng lại vào 12 giờ khuya chủ nhật. Như vậy là trong một tuần nó phát sóng đến 5 lần ở trên VCTV1. Và nếu quý vị chịu khó theo dõi thì thấy loạt phim này đó, nó là một cái hướng đánh giá và giúp cho người thưởng thức đó có thể nắm bắt được những cái dấu chỉ quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, người khác với cái cách thức mà HTV đã làm cách đây 1.5 năm và phát sóng rộng rãi trên toàn quốc về huyền bí sông Hằng. Huyền bí sông Hằng là một cái bộ phim gồm có 60 tập, mỗi tập 15 phút, nói về các phương diện và các góc độ khác nhau của dân quan độ, trong đó nó liên hệ gì đến Đức Phật và Đạo Phật thì người ta giới thiệu thêm vào thôi, như là phần minh họa. Trong khi đó đó, cái bộ phim của VTV làm lần này đó, những nẻo đường của Đức Phật, là chủ yếu là nghiên cứu Đức Phật từ góc độ lịch sử, thể hiện qua các kiến trúc nghệ thuật bây giờ mặc dầu chỉ còn là những phế tích, dù sao cũng phát thảo cho chúng ta một bức tranh hết sức là tương đối về những gì mà Đức Phật đã đóng góp cho nhân loại nói chung. Và trên cơ sở đó, chúng tôi xin chia sẻ một vài điểm quan trọng từ cuộc đời Đức Phật dưới góc độ lịch sử. Trước mặt quý vị đó là tượng Đức Phật sơ sinh, một tay phải trở lên trời, tay trái chỉ xuống đất, với một câu phát biểu rất là lịch sử tại vườn Lâm Tỳ Ni, rằng là thiên thượng thiên hạ, duy ngã lập tôn, vô lượng sanh tử, ưu kim tạng hỷ. Tương truyền rằng là theo truyền thống của dòng họ Thích Ca đó, thì khi mà một người nữ mang thai, trước khi khai qua đại nhụy, trở về quê ngoại để thăm lại người mẹ của mình, thì cũng theo truyền thống đó đó, hoàng hậu Ma Gia cùng đoàn tùy tùng đã rời vương thành Ca Tỳ La Vệ về đến xứ sở của bà. Thì giữa đường nó có một cái vườn tên là vườn Lâm Tỳ Ni. Vườn này đó là do hai vương quốc của mẫu hậu Ma Gia và vương quốc Thích Ca cùng chăm sóc, và đó là một cái vườn là cực kỳ đẹp, như là một sự dừng chân nghỉ mát, như là một sự thưởng ngoạn cảnh, như là cách thức để thể hiện cái trạng thái hạnh phúc bình an trong một cái mùa mà khí hậu vào rằm tháng này sắc rất là nóng. Nhưng mà ngày hôm đó thì lịch sử mô tả đó thì nó có một cái hiện tượng rất là đặc biệt. Tất cả những cái nóng oi bức của cái tháng tháng tư âm lịch đó, tức là nó tương đương với giữa tháng năm tại Ấn Độ đó, thì trung bình nó từ 39 cho đến 42 độ, cực kỳ nóng. Nhưng hôm đó là trời rất là mát mẻ, khí hậu rất là đặc biệt, chứ không phải mưa giống như bây giờ đâu. Thì lúc đó đó là bà hoàng hậu thì bà mới cảm thấy sảng khoái trong lòng, giơ tay lên đính hái một cái hoa mà bà đang đi dạo dưới cái tàn cây của nó. Thì sử sách mô tả là Thái tử Tất Đạt Đà đã được hạ sanh từ hông phải của hoàng hậu Ma Gia, đi 7 bước về 4 hướng đông tây nam bắc, và sau đó mới tuyên bố cái câu mà chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe. Thì cái sự kiện đó đã được các nhà tôn giáo học và gì hoặc là những Phật tử nghiên cứu Đức Phật từ góc độ tôn giáo đó cho rằng đó là một cái sự kiện lịch sử có thật. Ngoài những cái giá trị mà chúng ta đã tiếp nhận từ góc độ lịch sử, từ góc độ văn hóa đó, thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta thử lý giải nó dưới góc độ biểu tượng. Nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn được cái nghĩa ra đời của Đức Phật ở trong tình huống như thế này. Chúng tôi đã có mặt ở tại Lâm Tỳ Ni đó. nhiều lần. Thì ai đến Lâm Tịnh Ni sẽ thấy trước nhất là nó có cái chùa Thánh Mẫu Maria. Thì ngay chính giữa cái chùa đó nó có một cái phiến đá, nó được gọi là phiến đá đánh dấu nơi mà Đức Phật đã hạ sinh. Người Ấn Độ đó mặc dầu không quá đặt nặng vấn đề lịch sử, nhưng những sự kiện trọng đại như thế thì họ đều có những cách thức để đánh dấu. Họ đánh dấu bằng một phiến đá. 300 mấy năm sau đó thì vua Ashoka, kể từ khi trở thành một Phật tử, đã đến phong viên nơi này. Và từ ngay cái phiến đá dưới cái sự hỗ trợ của các nhà khổ của học ngày xưa đó, thì ông đã làm dấu được cái nơi chính đức mà Đức Phật đã có mặt. Và ông đã dựng lên một cái trụ đá, được gọi là trụ đá Dua Dục, có chiều cao trên 8 mét, cùng một cái đường thẳng, cách đó khoảng chừng 10 mét thôi. Và đó ông có ghi một hàng chữ như thế này: nhờ ơn đức và sự ra đời của Đức Phật mà toàn bộ người dân của xứ Sakya sẽ được giảm thế lệ tức, mỗi người chỉ đóng gọi là 1/8 so với cái số lượng thuế lệ tức mà trước đây đã được áp dụng, tức là bớt lên đến 8 lần thuế lệ tức. Đó là như là một cái ân đức mà Đức Phật đã mang lại cho dân tộc này. Đó là một cái sự kiện rất là ấn tượng và có ý nghĩa để chào mừng cái sự kiện ra đời của Đức Phật. Thì bên cạnh cái chùa của Thánh Mẫu Hoa Gia đó, thì ta thấy có một cái hồ nước mà nó có hai sự kiện trọng đại. Trước khi hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa thì Thánh Mẫu Ma Gia đã xuống tắm ngay cái hồ này, cho nên cái hồ đó người ta vẫn giữ nguyên từ hiện đó cho đến bây giờ, qua rất nhiều lần trùng tu để làm cho nó không bị hư hoại. Và sự kiện thứ hai đó là sau khi sanh ra Thái tử đó, thì bà và các người nữ tiên đó đã cho Thái tử tắm cũng ở dưới cái hồ này. Bây giờ chúng ta thử đối chiếu với cái sự kiện lịch sử và sự kiện mô tả Đức Phật hạ sinh dưới góc độ tôn giáo. Từ góc độ tôn giáo đó thì người ta nói rằng là khi Đức Phật hạ sinh thì có chư thiên ở mười phương xuất hiện. Một số đó thì tắm ngài bằng một cái dòng nước nóng, một số tắm ngài bằng một dòng nước lạnh. Hai dòng nước này hòa lại với nhau để tạo ra một dòng nước ấm. Và chư thiên là người đầu tiên đã nâng gót Đức Phật Thích Ca khi mà ngài đi cắt nước ở trên hoa sen, vân vân. Bây giờ chúng ta thử đặt ra vấn đề: tại sao phải tắm? Bởi vì tất cả mọi câu cậu em bé hay là cô em bé vừa mới được khai hoa nở nhụy đó, chắc chắn rằng là đều phải dính máu của người mẹ, như là cái quá trình mà mình có mặt ở trong một cái bào thai. Là do vì có dính máu như thế, cái nhu cầu và tắm rửa đó mới có, không ạ? Cho nên nếu Thái tử Tất Đạt Đa mà sanh ra từ không phải của hoàng hậu Ma Gia thì làm sao có dính máu? Mà nếu không có dính máu thì đâu có nhu cầu để tắm. Cho nên buộc ta phải hiểu cái sự kiện mô tả đó dưới góc độ biểu tượng và triết lý. Chứ không thể là hiểu theo nghĩa đen được. Biểu tượng nó là cái gì thì chúng ta tìm hiểu. Người Ấn Độ đó giống như người Trung Quốc không thích nói hoạch toẹt. Cái gì đó phải mô tả với góc độ văn hóa, có nhiều điển tích, có nhiều thành ngữ thì làm cho người ta có nhu cầu tò mò để tìm hiểu cái nội dung của nó như thế nào. Và khi mô tả mà sử dụng nhiều cái mấu chốt lịch sử và văn hóa vào á, thì việc giải mã nó trở thành là một cái gì đó hết sức là lý thú. Thay vì nói rằng là Đức Phật có mặt trên cuộc đời này mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người, thì cách mô tả biểu tượng và văn hóa đó sẽ nói như thế này: là Đức Phật sanh từ không phải của Mahā Maya. Vì cái gì bên phải ở tại Ấn Độ được hiểu là tượng trưng cho kiết tường, an lành, hạnh phúc, bình an, bền bỉ và luôn luôn mang lại giá trị lợi lạc cho đại đa số. Cho nên đó, cái cách đó theo nghĩa đen chữ trắng nó sẽ mất đi cái phần hấp dẫn. Và do đó ta phải mô tả dưới góc độ là biểu tượng. Do đó là sanh ra từ không phải. Chứ đừng cứ tưởng là sanh từ phía cái không phải được. Không phải có chỗ nào đâu sanh ra, không à. Trong các loài động vật á, chỉ có loài cá voi sanh con đẻ cái bên phía tay phải thôi. Tại bộ phận sinh dục của nó nằm ở phía bên tay phải. Còn tất cả các loài động vật còn lại là không có chuyện này. Thì con người phải sanh ra từ bộ phận đặc biệt của người mẹ thôi. Nhưng mà cái cách mô tả để ta bày tỏ lòng tôn kính là phải nói như thế để cho nó ấn tượng. Cái thứ hai, có hoa sen nào sống ở trên đất liền không? Cái vườn Lâm Tỳ Ni đó là trồng cây Asoka. Cây Asoka hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều, người ta gọi đó là cây Hoàng Anh, có nơi gọi là cây Ấn Độ. Nhánh của nó cao, cây cây của nó cao thẳng tắp vậy đó, mà nhánh nó rất là ít. Rất nhiều nơi bây giờ đang trồng tại Việt Nam. Cây này đó là một loại cây không có hoa, cho nên ta mới nói là Đức Phật ra đời như là cây vu, một bình năm mới nở một lần. Ý muốn nói là cái sự ra đời đó rất là quý. Cây vu là không có hoa, mà ta hình dung và nhân cách quá là nó có hoa, giống như là sự ra đời của Đức Phật vậy đó. Ở vườn cây đó là cái vườn là đất khô mà, làm gì có nước, làm gì có bùn mà có hoa sen. Không à, cho nên Đức Phật mà sinh ra một hoa sen nở, một cậu bé tối thiểu phải 3 kg, Đức Phật là bảnh trai lắm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chắc chắn là phải 4,5 kg cho lên. Mà đi trên hoa sen là chắc chắn là những hoa sen nó gãy hết rồi. Ý muốn nói rằng là mỗi bước chân đi của Đức Phật ở trên cuộc đời này mang lại sự thanh tịnh, mang lại sự an vui, mang lại sự hạnh phúc. Nói như thế thì nó có vẻ bạch thoại quá, nó có vẻ đen trắng quá, không hấp dẫn. Người ta mới nói là mỗi bước chân đi của Đức Phật có một cái đó hoa sen nó nở năng gót. Đó là cách mô tả biểu tượng và triết lý là vậy đó. Cho nên ta phải thấy rất rõ là cái sự kiện ra đời của Đức Phật đó là đánh dấu một cái gì đó rất là đặc biệt, mà kinh điển ở trong truyền thống Phật giáo thường nói như là một sự thể hiện. Chúng tôi thì thích là tiếp cận Đức Phật với góc độ tôn giáo hơn, với góc độ lịch sử hơn. Với góc độ tôn giáo thì nó thể hiện như nghĩa đen, như là đóng kịch đó, tức là giả vờ như thế chứ thực ra không phải như thế. Ý muốn nói là Đức Phật đã trở thành Phật rồi, mới là nhập xuống cái cõi ta bà này để làm phận sự của một thái tử, trải qua đời sống hưởng thụ, sau đó trở thành một nhà tâm linh, tu tập với nhiều dân khó, cuối cùng thành đạo vô thượng bồ đề. Và nếu chúng ta tiếp cận Đức Phật từ góc độ lịch sử đó, thì Đức Phật giống như là một người phàm, giống như bao nhiêu chúng ta. Đức Phật cũng đã từng có yêu, có vợ con, có gia đình, rồi sống với trách nhiệm của một người ở trong xã hội, sau đó không thỏa mãn các hạnh phúc mà con người có, từ bỏ nó để tìm kiếm những giá trị hạnh phúc cao hơn. Và Đức Phật cũng sai lầm về phương pháp luận, sau đó ngài khắc phục và cuối cùng trở thành là bậc giác ngộ. Giữa hai cách thức tiếp cận này đó, thì chúng ta thấy là tiếp cận Đức Phật dưới góc độ tôn giáo đó thì để dành cho người có tín ngưỡng. Tiếp cận Đức Phật dưới góc độ lịch sử thì ta thấy là ngài đáng kính hơn, gần gũi hơn, và những gì ngài làm được cho phép chúng ta một sự so sánh rất là ấn tượng rằng chúng con xin nguyện noi theo gương ngài, những gì ngài đạt được chúng con sẽ cố gắng đạt được ở trong cuộc đời. Những góc độ đó chúng tôi thấy là nó thiết thực và nó có giá trị rất là nhiều. Một sự kiện khác liên hệ đến sự ra đời của Đức Phật đó là người ta cho rằng ngài tuyên bố trên trời dưới đất có mình ta, tức là Tất Đạt Đa là số một, và vô lượng đời sống trong quá khứ, kiếp này là kiếp cuối cùng, không còn phải tái sinh thêm một lần nào nữa. Chúng ta thấy rằng là ở trong cái ngữ cảnh Bali đó thì cái ngôi thứ nhất mà ngài sử dụng đây là Ahamkara, chỉ cho tôi, ta. Và nếu ta đối chiếu với toàn bộ hệ thống triết lý của đạo Phật đó, đặc biệt là dưới ánh sáng còn thiết vô ngã, thì ta phải thấy rất rõ rằng Đức Phật là một người rất là khiêm tốn. Tức là cái câu tuyên bố trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết á, theo chúng tôi đó là một cái câu nói mà do các thế hệ đệ tử của ngài, do vì tôn kính Đức Phật nhiều quá đấy, cho nên người ta đã tự đặt ra những câu như vậy. Tất cả những cậu bé, những cô bé mới sinh ra đó, có lẽ là cũng không ai có được cái năng lực phát ngôn. Thường là cái tiếng mẹ đó ở trong các ngôn ngữ đó bắt đầu từ cái vần M, và chữ ba đó nó bắt đầu bằng cái vần B, bởi vì hai cái âm này nó gọi là âm môi mà. Ma, mother, mommy, vân vân. Má, mở, mẹ, còn ghi là father, vân vân. Thì thường cái âm môi là cái cách mà dễ phát âm nhất. Do đó đó là khi mà mới sinh ra đó, cái cách mà các em bé đó thường phát ngôn đó là những cái tiếng khóc oa oa oa, thì nó cũng giống như là âm môi mà. Cái gì đã làm cho các em khóc là bởi vì sự thay đổi đột ngột cái khí hậu ở trong cơ thể người mẹ và bên ngoài, mà nhất là sanh ở dưới cái giường cây, không có các cái phương tiện y khoa hiện đại như bây giờ, thì việc mà làm tạo ra cái cơn đau đó chắc chắn là nó phải có. Cho nên việc mà nói rằng là Đức Phật tuyên bố như thế là chắc chắn là không có rồi. Tôn vinh Đức Phật là một nhân vật siêu phàm thoát tục, là vĩ nhân của tất cả các vị vĩ nhân trong lịch sử nhân loại là điều rất là đáng. Nhưng mà nói rằng Đức Phật nói điều đó đó trong lúc Ngài mới sinh ra là chuyện không nên. Là bởi vì không thể nào có ai có thể phát ngôn như vậy được. Hơn nữa đó, khi Đức Phật thuyết giảng ở năm cuối cùng đó, người ta muốn ca ngợi cái công lao khám phá chân lý của Ngài, thì Đức Phật mới nói rằng là 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Điều này có nghĩa là Ngài không phải là phủ định cái tính trách nhiệm về những gì mà Ngài đã giảng dạy. Ý Ngài muốn nói rằng là chân lý đó là nó mang tới cái là quy luật. Có Ngài ra đời, không ra đời, có Đức Phật, không có Đức Phật, thì chân lý vẫn muôn đề là thế. Ngài chỉ có công khám phá phát minh thôi, chứ không phải Ngài là tác giả của chân lý. Cho nên Ngài đã khiêm tốn với Phật thuyết do ngã rằng Ngài không phải là cái người đã tạo ra. Nên Ngài nói là Ngài chưa nói. Bởi vì chân lý đó ba đời Đức Phật cũng đã từng nói như thế, và tất cả những bậc A-la-hán, các vị Bồ-Tát trong tương lai cũng sẽ nói như thế mà thôi. Đó, như vậy là cái câu tuyên bố đó cho thấy là học thuyết về vô ngã về phương diện nhận thức đó, tức là không thừa nhận có một cái gì thường hằng bất biến. Về phương diện tâm lý đó là một thái độ khiêm cung, không có tác quyền, không có chủ nghĩa công thần, không có cậy công ỷ sức, không có kể lễ, không có đề cao chính bản thân mình như là trục xoay của các mối quan hệ. Thì Đức Phật là một tấm gương vô cùng vĩ đại trong học thuyết này. Thì không có lý gì mới sinh ra mà Đức Phật đã tuyên bố một cách mà phần lớn khi nghe đến là không ai cảm thấy có thích thú gì hết á. Thì đó là cái cách mà tiếp xúc Đức Phật dưới góc độ của biểu tượng và triết lý là thế. Sự kiện thứ hai liên hệ đến là cuộc đời Đức Phật, đó là sự đi xuất gia. Cái nguyên nhân đi xuất gia đó được mô tả thống nhất ở trong các truyền thống của Phật giáo rằng là Đức Phật không thỏa mãn về cái bản chất của hạnh phúc con người, mà đỉnh cao nhất là vua chúa, Ngài là thái tử Đông Cung, mà theo lời tiên tri đó, nếu không đi xuất gia sẽ trở thành là chuyển luân thánh vương, hiểu theo nghĩa đen, tức là người thống nhất tất cả các bang, lúc đó là 16 bang của Ấn Độ về một mối. Ở nghĩa rộng hơn nữa đó, chuyển luân thánh vương là cái người sẽ có một cái tầm ảnh hưởng về luật pháp và đạo đức trên toàn hành tinh, tức là thế giới ta bà mà chúng ta đang sống. Về cái nghĩa rộng xa hơn nữa đó, thì chuyển luân thánh vương là cái người áp dụng đạo đức và chân lý để cai trị và xem chúng như là hai phương tiện rất cần thiết để mang lại hạnh phúc và phụng sự cho con người. Phần lớn các sự sách cho rằng là Đức Phật đã trốn vợ của mình trong cái ngày đi xuất gia vào ban đêm, đó là ngày 8 tháng 2, không ạ, 8 tháng 2. Chứ đây là một giả thuyết á, dựa vào Jataka, tức là chuyện tiền thân của Đức Phật, rằng là không phải chỉ có đời kiếp này Tất Đạt Đa và Yajudala là vợ chồng của nhau, mà nhiều đời kiếp về trước đó hai người đã từng là vợ chồng. Cứ mỗi một cái thành công của Yajudala đều có bàn, xin lỗi, thành công của Tất Đạt Đa đều có bàn tay của Yajudala, và như vậy ta có thể nói đây là một cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp. Khi mà được gọi là vợ chồng tâm đầu ý hợp á, thì mỗi một cái động tĩnh về tâm lý của người chồng, người vợ chắc chắn với cái độ nhạy cảm của mình sẽ biết rõ hơn bất cứ một người nào khác, phải không ạ? Cho nên cái việc mà đi xuất gia của Tất Đạt Đa không thể nào Yajudala không biết. Ở đây một giả thuyết đã đặt được ra, đó là Yajudala là đạo diễn cho cái việc ra đi hết sức là hoạn mục và an toàn, tức là nhân vào một cái lễ được yến tiệc ở trong triều đình, mọi người đã uống rượu rồi ngủ say, lính gác canh cửa thành đó đã cũng mất cảnh giác, thì lúc đó đó là Tất Đạt Đa mới ra đi một cách an toàn. Thì trong cái việc ra đi đó thì sử sách nó mô tả như thế này: Tất Đạt Đa đi vào trong cái nơi mà hai người đã từng sống với nhau với nhiều cái hạnh phúc của trần gian, nhìn người vợ hiền đẹp, chung thủy, rồi với những đức tính rất là tốt. Lần cuối cùng, sau đó Ngài quay lưng ra đi, rồi đã không đành lòng trở lại lần thứ hai, rồi sau đó đi quay ra đi, rồi trở lại lần thứ ba mới là đi luôn, để giả từ vợ và con lần cuối. Ý cũng cho thấy rằng là Ngài rất là có tinh thần trách nhiệm của một người chồng, một người cha, một người con,
một thái tử Đông Cung, sau này là một nhà vua rất là đạo đức và nhân từ. Nhưng đứng trước cái sự lựa chọn giữa một cái là hạnh phúc cho riêng mình và gia đình mình, và một cái là an lạc cho số đông, cho chư thiên và loài người, thì lúc đó Đức Phật đã phải chọn cái hướng giải quyết vấn đề thứ hai, tức là tìm là hạnh phúc cho tất cả mọi loài. Vì đó Ngài phải chấp nhận tất cả những cái lời ta oán ở trong xã hội rằng Đức Phật là người thiếu trách nhiệm với tư cách làm chồng, làm cha, làm con, làm đông quý thái tử và là làm một nhà quản trị quốc gia giỏi, vân vân. Sự kiện đó đã được mô tả rằng là Đức Phật đã trốn Gia Du Đà La, tức là vợ mình. Còn giả thuyết chúng tôi đặt ra đó, cái chuyện đó không có trốn. Một đạo diễn giỏi đó không nhất thiết phải nói hết tất cả những thứ cho diễn viên của mình biết. Trong tình huống này, Tất Đạt Đa là một diễn viên, Gia Du là đạo diễn. Và cái tình tiết mà Gia Du Đà La đã không thông báo cho Tất Đạt Đa biết đó, đó là bà đang thức với trái tim thổn thức và sự hy sinh, mà giả vờ như đang nằm ngủ. Ba lần những bước chân rón rén nhẹ nhõm để không bị để lộ vào ban đêm của Tất Đạt Đa đều là những tiếng phình phịch ở trong tim của Gia Du Đà La. Ấy thế mà vì sự hy sinh cao thượng của một người vợ, Gia Du Đà La giả vờ như đang ngủ say. Ta thử đặt ra một giả thiết: nếu lúc đó Gia Du Đà La chỉ cần mở mắt to ra và trên đôi má hồng hào của bà những giọt châu còn đọng lại với một nỗi niềm thương tiếc, với một cái hạnh phúc của trần đời, với tất cả những sự khẳng cầu của một người vợ, với tất cả sự yêu cầu trọng trách của một người cha, thì không dễ gì Tất Đạt Đa đã ra đi thành công. Sự hy sinh đó rất là có ý nghĩa. Và sau khi Tất Đạt Đa ba lần ra vào và đi rồi đó, thì bà mới bắt đầu thức dậy và thổn thức mà khóc. Thổn thức khóc là vì mình phải hy sinh một người chồng rất đáng kính. Nhưng ở trong đó nó cũng có một cái gì đó nó bù đắp lại rằng cái con đường mà chồng mình đi đó là một lý tưởng, không phải chỉ cho gia đình hay là hoàng thân quốc thích mà cho toàn thể nhân loại. Cho nên nó có một sự bù đắp xứng đáng. Chứ vì vậy mà trong suốt 6 năm tu khổ hạnh của Tất Đạt Đa đó, hầu như là Gia Du Đà La là một người giữ trinh tiết trọn vẹn 100%. Lúc đó các công tôn vương tử đẹp trai giàu có đến gọi là hỏi để mong là Gia Du Đà La nhận họ làm chồng. Gia Du Đà La đã khước từ. Vì khi mà con người ta đã thỏa mãn được hạnh phúc trần đời với cái người mà mình thương kính nhất, người đó giàu không còn nữa hay là vì một lý do nào đó phải chia tay, thì họ sẽ không bao giờ có một ý niệm tái giá. Tái giá là vì ta cảm thấy cô đơn, trống trải và tìm một người nào đó để lấp vào cái trạng thái trống trải đó. Ở đây Gia Du Đà La không có trạng thái tương tự và cảm thấy rất là hài lòng vì đã tạo điều kiện cho người chồng khả kính của mình làm một cái công việc mà sau này ta tạm gọi đó là công việc phi phạm, rất là khó làm được, đó là trở thành một Đức Phật. Cái ngày ra đi đó đó thì người ta còn mô tả là Sa Nạc á, níu kéo cái đuôi của con ngựa Kiền Trắc, hai thầy trò mới vừa thành, người ta vẽ cái hình đó là Tất Đạt Đa với cái đuôi lúc lắc của Sa Đạt á là đang nhảy qua cái thành Ca Tỳ La Vệ. Nếu ai đã có mặt tại Ấn Độ nhìn vào cái phế tích của thành Ca Tỳ La Vệ thì ta thấy bề ngang của nó là 1 thước mấy, gần 2 thước, và chiều cao các cái thành cổ tại Ấn Độ ngày xưa là khoảng 20 mét. Bây giờ nếu mình là một nhà võ lâm Trung Hoa có võ công cao cường như là Võ Đan hay là Thiếu Lâm tự đó mà nhảy qua 20 mét không phải là chuyện dễ, không à? Huống hồ là một con ngựa, ngựa mà chở hai thầy trò. Đức Phật Thích Ca là khoảng cao khoảng 9, Sa Đạt cao khoảng 7, hai thầy trò cộng lại khoảng 150 ký, mà nhảy lên 20 mét như thế mà chụng chân xuống đất là có đứa con ngựa đó nó phải gãy 4 chân luôn. Người ta tôn kính Đức Phật quá cho nên người ta đã áp dụng cái chủ nghĩa phân biệt rằng là thầy trò không được ngồi chung yên nghĩa với nhau, Sa Đạt phải nắm đuôi lấy con ngựa mà thôi. Cho nên đó, ta phải đặt lại một số vấn đề, bởi vì cái này không phải là lịch sử mà nó là mô tả của các nghệ nhân vốn bị ảnh hưởng của nền văn hóa phân biệt đối xử giai cấp của Ấn Độ. Còn Đức Phật Thích Ca là một người rất cao thượng và là người đầu tiên xóa bỏ cái chủ nghĩa giai cấp và phân biệt đối xử này và đánh giá con người trên nền tảng của đạo đức và tự giác mà người đó có. Cho nên không thể nào có chuyện mà hai thầy trò cùng nhảy qua cái thành này đi ra một cách đơn giản thôi, mở cửa thành đi ra. Vậy lúc đó lính gác đã ngủ sai do Jayudara đã sắp xếp đạo diện một cách rất là thành công. Cái gì đã làm cho Tất Đạt Đa đi tu? Có một số người nói là Tất Đạt Đa vì sống mồ côi, mẹ chết sớm, rồi cái cảnh hòa thân quốc thích tranh giành cái quyền lực, cho nên không còn một cách nào khác là phải chọn lựa con đường xuất gia thôi. Tức là mô tả cái việc đi tu của Đức Phật hết sức là tiêu cực, hết sức là tiêu cực. Trong đó là lịch sử mô tả cho thấy là khác rồi, hoàn toàn. Ba lần đi vào cửa thành, thấy người già, bệnh và chết. Lúc đó Đức Phật mới bắt đầu bị khủng hoảng tâm lý. Những gì mà mình nhìn thấy ở trong cung vàng điện ngọc đó là khác hoàn toàn với những cái mà mình chứng kiến ngoài xã hội đời thường. Cái đó nó làm cho Ngài rất là sốc. Và từ cái sốc đó Ngài mới nghĩ ra rằng là tại sao mình phải ích kỷ, sống hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Trong khi đó biết bao nhiêu người chân lắm tay bùn để sống khổ đau về kinh tế, khổ đau về tinh thần, khổ đau về bế tắc tâm lý, khổ đau bế tắc tôn giáo nói chung. Từ đó Ngài mới né lên một ý niệm là hãy đi tìm con đường tâm linh để giải quyết những nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài. Thì về dữ liệu này thì các chùa phái Phật giáo đều thống nhất với nhau. Cho nên sự kiện ra đi của Đức Phật không phải là sự trốn đời, lại càng không phải là một sự trốn trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm con, làm đứa con tử, làm nhà quản trị đất nước về sau, mà là một sự tìm kiếm những giá trị phục vụ cao thượng hơn. Bởi vì không có Đức Phật Thích Ca thì có vô số những người khác có thể thay thế vua Tịnh Phạn để làm công việc quản trị quốc gia Thích Ca cơ mà. Cho nên những người cao thượng phải từ bỏ những cái bình thường để đóng góp những gì có giá trị. Vì đó khi tâm ta hướng về một cái gì đó cao thượng về lý tưởng đó, ta đừng có sợ là mất, ta đừng sợ là người khác không biết đến, ta đừng sợ là nhân quả không nên bù, ta đừng sợ rằng là mọi người sẽ đã phá phê bình chỉ trích. Cứ hãy phát nguyện cao thượng đi, đâu lúc nào đó nó sẽ trổ quả một cách rất là xứng đáng. Ít nhất là ở cái thời điểm cuối cùng của sự nỗ lực đã được thành công. Khi tu thì sách sử của truyền thống Bắc Tông thì cho rằng Đức Phật có 11 năm, 5 năm học đạo, 6 năm tu khổ hạnh. Bởi vì họ cho rằng là Đức Phật đi tu vào năm 19 tuổi, nó mới hợp với một người là sớm giác ngộ về cái đời sống thế tục, không màng gì đến dương vị nên đi tu, vậy là còn như là trong trắng mà. Còn truyền thống và lịch sử của Nam Tông thì cho rằng Đức Phật đi tu vào năm 29 tuổi, thay vì kế ngôi vua mà Ngài đã từ bỏ đó để trở thành một nhà tâm linh. Và một số giả thuyết đặt ra tại sao là một đông cung thế tử mà lại lấy vợ ở cái tuổi 28 muộn thế, thì câu trả lời rất đơn giản: một người mà biết lo cho dặn nước, lo cho xã tắc, lo cho dân tộc đó, thì sẽ thường không quan trọng về hạnh phúc cá nhân của bản thân mình. Đó là lý do mà Đức Phật đã lập gia đình muộn. Và lập gia đình chưa được một năm là Ngài đã phải từ giả để đi tìm kiếm giá trị tâm linh cao thượng hơn. Đó là một sự hy sinh hết sức là có ý nghĩa và có giá trị cho chúng ta. Sự kiện thứ ba đó là sự kiện tu 6 năm khổ hạnh. Rất nhiều người mô tả rằng là nhờ tu 6 năm khổ hạnh mà Đức Phật đã thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đó là một sự sai lầm hết sức nghiêm trọng về phương diện phương pháp luận. Ta thấy làng theo sách sử như là kinh Trung Bộ đã mô tả, Đức Phật đã trải qua tất cả các phương pháp khổ hạnh mà các nhà khổ hạnh Bà La Môn và Sa Môn lúc đó đã thực tập. Và Đức Phật đã sớm nhận ra được rằng các phương pháp này không phải là con đường dẫn đến giải thoát, lại càng không phải là con đường để làm cho trí tuệ của con người được phát sinh. Cho nên Ngài đã quyết tâm từ bỏ chúng. Và sự quyết định sáng suốt này đã làm cho Đức Phật trở thành là bậc giác ngộ. Cho nên ta phải xác định, nếu không có 6 năm khổ hạnh thì có lẽ Đức Phật đã thành Phật sớm hơn, và đạo Phật đã có mặt phục vụ cho con người sớm hơn đến gần cả 6 năm. Những phương pháp khổ hạnh thời điểm đó là cái gì? Ta sẽ thấy. Nhất, có một số nhà khổ hạnh đứng một giờ từ sáng cho đến chiều tối, nghỉ mệt vài ba phút là tiếp tục đứng. để cho sưng á, chân nó sưng vù lên, các đau nhức có mặt trên toàn cơ thể, làm cho người đó không còn có một tâm niệm gì hướng đến sự hưởng thụ của đời sống, gọi là gia đình, vợ con hay là chồng con, vân vân. Và từ đó theo họ là con đường duy nhất để đến sự giải thoát. Một số nhà khổ hạnh khác thì nằm ở trên bàn trong, để cho thân thể của mình, các làn da tiếp xúc với cái đau nhức nhói, để không còn có sức khỏe để màng tới cái sự hưởng thụ trên trần đời này nữa. Một số nhà khổ hạnh á, từ lúc đi tu cho đến lúc chết á, không hề tắm, không hề cạo tóc, không hề thay quần áo. Họ như là một cái đồ dẻ rất là dơ dái, tóc rối bời, để họ không còn màng đến sự hưởng thụ trên cuộc đời này nữa. Có rất nhiều nhà khổ hạnh là cứ ngâm mình ở dưới nước, hoặc là ăn giống như con chó, ngủ giống như con bò, và các cái cách thức hành động đó cũng giống như các hai loại động vật này. Và kết quả là tâm á, thì mê mờ, sức khỏe thì yếm dần, bệnh tật thì gia sinh và phát sinh, và đạo quả thì vẫy tay chào. Đức Phật đã nhận diện ra chúng là sai lầm, cho nên Đức Phật đã từ bỏ. Thì khi mà nghe tin Đức Phật tu khổ hạnh tại gần cái ở núi Khổ Hạnh Sơn đó, thì nhà vua đã biệt phái Kiều Trần Như là một trong những nhà tiên tri đón tiếp Đức Phật khi Đức Phật mới được hạ sinh đó, tới để mà thuyết phục Đức Phật trở về. Cùng đi với ông còn có thêm một số nhà thuyết phục giỏi khác nữa. Khi đến đó thì đều bị Đức Phật thuyết phục. Chẳng những họ không bắt Đức Phật về mà họ còn trở thành là bạn đồng tu của Đức Phật. Điều đó cho thấy rằng là cái tâm huyết, cái lý tưởng, cái đạo lực, cái sự quyết tâm của Đức Phật là cực kỳ lớn, đến độ đó làm cho mọi người đến thuyết phục ngài đó trở thành là những người ở lại với ngài cả. Khi nhận diện ra Đức Phật từ bỏ con đường khổ hạnh á, thì năm anh em Kiều Trần Như, tức là năm người bạn đồng tu á, hoàn toàn bất mãn và nói rằng là Đức Phật đã bị ngã đời rồi, đã bị cuộc đời này cám dỗ, cho nên họ khinh thường Đức Phật, vẫy tay chào Đức Phật đi đến Sa Náp, tới gần khu vực sông Hằng đó, cách đó 250 km. Và Đức Phật nó bắt đầu từ bỏ cái nơi tu khổ hạnh này, đi xuống Bồ Đề Đạo Tràng. Đường từ núi khổ hạnh qua Bồ Đề Đạo Tràng là khoảng 25 km. Để đến được Bồ Đề Đạo Tràng thì phải đi qua con sông, sông đó tên là Ni Liên Thuyền. Đường kính của con sông này 1 km, độ sâu của nó là khoảng 30-40 m. Và Đức Phật đã ngã quỵ ở ngay cái làng Sujata, bởi vì kiệt sức. Lúc đó đó, sách sử mô tả, mỗi ngày Đức Phật chỉ ăn một nắm mè thôi, cho nên nó da bọc xương, sức lực đó là yếu kém. Chúng tôi đã đến ngay cái núi khổ hạnh và vào trong cái hang động mà Đức Phật đã tu 6 năm. Thì chiều cao của hang động đó nó khoảng là 2.2 m, chiều sâu nó khoảng là 6 m, và chiều rộng nó khoảng là 2.5 m, rất là tối om. Có một cái tượng Đức Phật Tuyết Sơn, tức là da bọc xương, rất là ấn tượng để mô tả cái sự kiện lịch sử mà Đức Phật đã từng tu tại đây. Nếu ta phân tích về cái góc độ địa dư đó, thì thấy là chỉ cách nhau 25 km thôi mà nó có hai cái sự kiện khác nhau hoàn toàn. Khổ Hạnh Lâm là một nơi rất là nóng bức. Trong khi đó Bồ Đề Đạo Tràng đó, dưới cái ảnh hưởng của con sông Ni Liên Thiền, một đường kính là 1 km, dài mấy chục cây số, mát rượi rượi và cây sùm uất rất là cao. Đó chính là con đường trung đạo của địa điểm. Đức Phật thấy rất rõ khổ hạnh đó không mang lại kết quả, cho nên ngài đã từ bỏ và đã phát hiện ra con đường trung đạo. Trung đạo về sau này được hiểu là bát chánh đạo. Trung đạo được hiểu là con đường xa lánh hai thế cực, hưởng thụ các loại giác quan với tư cách là đời sống vợ chồng, tức là lấy tính dục làm cái đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Và thứ hai đó là con đường khổ hạnh áp sát để đi đọt cơ thể của mình. Và Đức Phật nói là cả hai thái cực này đều không dẫn các hành giả đến con đường giải thoát được. Và để làm việc đó, Đức Phật đã phải mạnh dạn tuyên bố rằng mình bị sai lầm về phương pháp. Rất nhiều người trong chúng ta làm sai, nhận như là cái sai nhưng mình không dám công bố, mắc cỡ, mặc cảm, sợ hãi. Có nhiều người cứ đi quá độ mà không biết cái tương lai mình đến là chỗ nào, cứ tiếp tục đi, sai rồi bây giờ đi tiếp. Còn Đức Phật thì không phải vậy. Một lần sai là trở thành một lần dứt khoát với con đường dân chính. Và nhờ cái sự dứt khoát đó, Đức Phật phải rời khỏi khổ hành lập đến Bồ Đề Đậu Tràng. Bởi vì đó, cái không gian sai lầm về phương pháp luận, nếu ta có mặt tại đó thì cái ảnh hưởng của những người đồng tu tại đây sẽ làm cho chúng ta khó mà rời thoát khỏi được lắm. Ngày nay đây, người ta đã làm cùng một phương pháp tương tự cho những người cai nghiện, phải tách ly người đó ra khỏi gia đình, đưa họ về một trung tâm, cho họ không có điều kiện để nghe, để ngửi, để thấy, để biết về những cái loại thực phẩm dẫn đến cái cơn nghiện, tức là thuốc, thì người ta mới có thể cai nghiện được. Tu khổ hạnh 6 năm đó thì nó trở thành như một cơn nghiện của sự hà khắc với chính mình. Và Đức Phật phải từ bỏ cơn nghiện đó bằng cách là đến Bồ Đề Đậu Tràng, một nơi có khí hậu rất là mát mẻ. Và nhờ vậy cái tu đó mới thật sự có kết quả. Ngã lăn trên giữa đường đi, thôn nữ sư gia ta trên đường đi ngang qua, nhận thấy đây là một tu sĩ vóc dáng tiều tụy, cho nên là nàng đã dâng bát sữa cháo cho Đức Phật và Đức Phật đã ăn. Nhờ bát sữa cháo đó cho nên Đức Phật đã hồi phục lại sức khỏe và bắt đầu tiếp tục con đường hành trình của mình. Vì đó là một cái sự kiện vô cùng có ý nghĩa. Tại Ấn Độ ngày nay thì người ta làm tháp của Sujata nó lớn hơn tháp của ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và các vị thánh đệ tử khác. Là bởi vì nếu không có Sujata thì Tất Đạt Đa chỉ là một cái xác chết không ai biết đến nữa. Nhờ có Sujata cho nên Tất Đạt Đa là Phật. Đạo Phật có mặt từ cái sự kiện này. Do đó nó là một lần đánh dấu cái sự kiện rằng đạo Phật là đạo ơn nghĩa. Những gì mà Đức Phật đã tiếp nhận được từ con người và từ cuộc đời đó thì hầu như là ngài đều ơn trả đền đáp hết á. Và cái học thuyết của đạo Phật, một trong những sự quan trọng trong giao lưu xã hội đó là đền ơn và biết ơn. Cho nên các đệ tử của ngài đã làm cái tháp tôn thờ thôn nữ Sujata là cực kỳ ấn tượng và có giá trị. Vừa đến tiếp cận cái con sông đó thì có một người chân cù tên là Sawati dâng cho Đức Phật một bó cỏ cu sa, trong tiếng Việt mình gọi là cỏ gác tường. Biết Đức Phật là đang có nhu cầu ngồi thiền, Đức Phật đã nhận với lòng biết ơn, và trên tay đó thì cầm lấy bó cỏ đó phát nguyện trước khi lộ qua con sông một cây số: nếu như đạo quả vô thượng bồ đề có thể thành tựu được nhờ con đường trung đạo mới phát hiện này thì xin cho chiếc bát đi ngược con sông đi liên thiền. Sau lời phát nguyện, quả thực theo lịch sử mô tả là cái bát nó đi ngược với dòng sông. Ở đây đó, chúng tôi một lần nữa đề nghị tất cả chúng ta hãy thử khảo sát cái sự kiện đó dưới góc độ của biểu tượng. Sông đi liên thiền mà chúng tôi đã có mặt nhiều lần để khảo sát đó, nó chỉ có nước vào tháng 9, tháng 10, tháng 8, chiều sâu của nó khoảng chừng 1 mét mấy thôi. Nước sông này vì nó phẳng lì đó, cho nên là cát nó đã bồi đắp lên mà người ta không có nào có lòng sông, cho đó bây giờ lại lưu thông ở trên nước nó không tiện. Thì vào thời điểm của Đức Phật đó, cách đây khoảng 2600 năm đó, thì nước nó rất là sâu. Nhưng nó là một con sông mà cái độ mặt phẳng của nó là nó đều nhau, cho nên cái độ gợn sóng đó chắc chắn là không có rồi. Thì làm gì có chuyện mà cái bát nó đi chạy ngược với cái chiều nước rất là dốc như là thác rồi, thác chảy thì chuyện không có. Ở đây muốn nói rằng là Đức Phật á đã nêu ra một quyết tâm rất cao độ là đi ngược lại với dòng đời, ngược lại cái phương pháp tu tập sai lầm của Bà La Môn, ngược lại phương pháp tu tập sai lầm của Sa Môn, ngược lại với những gì nó thuộc về người phàm để trở thành một bậc thánh. Và với cái quyết tâm cao độ đó, ta mới làm được nhiều việc quan trọng. Muốn làm việc gì lớn, quý vị nên bắt trước Đức Phật hay phát nguyện. Phát nguyện đó như là cái ngọn đuốc soi đường, như là người bạn đồng hành, như là một người tùy tùng, như là một người hỗ trợ, như là một người sắp tán và khích lệ vậy đó. Ta phải phát nguyện ra để ta làm được những chuyện khó làm. Đức Phật đã làm như thế. Lội qua bên kia dòng sông, Đức Phật đã đặt bát cỏ xuống cái cây bồ đề và ngồi đó 49 ngày để quán tưởng thiền về con đường trung đạo. Cuối cùng Đức Phật đã giác ngộ. Cái sự kiện giác ngộ Đức Phật được đánh dấu bằng ba loại tuệ giác lớn. Thứ nhất là túc mệnh minh, tức là cái năng lực tuệ giác thấy rất rõ về bản chất nhân quả của bản thân trong nhiều đời kiếp về trước và tất cả của tha nhân. Sinh ra trong gia đình như thế nào, tầng cấp sau ra sao, tên tuổi, nghề nghiệp, rồi các hành động trong suốt mấy chục năm có mặt trên cuộc đời. Từ chi tiết đến đại cương không có gì là sót hết trơn á. Tự giác thứ hai đó là thấy rất rõ về sự sanh tử của tất cả chúng sinh ở hiện tại và tái sanh trong tương lai, nó gọi là thiên nhãn nhãn thông. Và nhờ nắm rõ được cái quy luật nhân quả của bản thân mình và của thai nhân á, cho nên Đức Phật đã trở thành là một nhà minh triết, thấy rất rõ vũ trụ này, cuộc đời này không có thượng đế, không có thần linh, không có ai chưởng quản các ngành nghề, mà do chính con người tạo ra bằng sự tự do ý chí, bằng hành động, bằng hoàn cảnh, bằng những sự tác động xung quanh. Đó là cái khám phá rất là quan trọng của Đức Phật. Và sau hai khám phá đó thì Đức Phật đã chứng được cái lậu tận minh, tức là thấy rất rõ phiền não tham sân si mạng, tức là cấm cao và nghi, những nhận thức sai lầm đã rơi sụng hoàn toàn, không còn một manh giá nào hết á. Cho nên Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ thế giới, vũ trụ, con người, bản thân và người xung quanh đó đều do nghiệp của chính mình tạo ra. Nhờ ba cái nhận thức tự giác đó mà Đức Phật đã được gọi là bậc giác ngộ. Thì bây giờ cái sự kiện đó đó, chúng ta thấy là nó có nhiều cách lý giải khác nhau. Có một số sự sách này nói rằng là sau khi giác ngộ, Đức Phật đã chán nản và muốn nhập Niết Bàn. Lúc đó ác ma xuất hiện nói rằng là ông đừng có hòng đem ánh sáng tự giác này mà giáo hóa cho ai, bởi vì cuộc đời này đó dấy rất nhiều bụi mù, người ta không có đủ sức để mà tiếp nhận cái chân lý mà của ông đã khám phá ra đâu. Tốt nhất mà và nếu ông biết điều đó, thì ông hãy để cái giang sơn này cho ta cai trị, tức là ác ma đó mà. Và Đức Phật nản lắm. Thì lúc đó đó sẽ sự tiếp tục mô tả là Phạm Thiên Sahamati, tức là thượng đế, xuất hiện ba lần thưa thỉnh và yêu cầu Đức Phật đừng nên nhập Niết Bàn. Vì theo lý giải của thượng đế là dầu cho cuộc đời có nhiều bụi mù nhưng cũng có người hiểu được chân lý cao siêu của ngài, cho nên ngài hãy thuyết pháp. Và sau ba lần thưa thỉnh đó, Đức Phật mới bắt đầu thuyết pháp luôn, chịu pháp luôn. Bây giờ ta thử phân tích sự kiện. Đạo Phật cho rằng là không có thượng đế, tức là không có cái nhân vật đầu tiên tạo ra vũ trụ, thì không có lý gì mà Đức Phật lại nói rằng là có ông thượng đế ra đến thỉnh ngài chịu pháp luân. Ở đây chúng ta biết là những nhà biên tập đó đã đưa vào cái sự kiện để hỗ trợ cho người ta đến với Đạo Phật mà. Phạm Thiên tức là thượng đế mà đã nhường ngôi lại cho Đức Phật cai quản cái vũ trụ này, thì thay vì đi theo thượng đế thì ta đi theo Đức Phật cho xuống hơn, ý là thế. Chứ thực ra thì Đức Phật không hề chán nản cho vấn đề chịu pháp luân, vì khi còn là người phàm, ngài còn có quyết tâm cao độ từ bỏ hạnh phúc vợ đẹp con sinh ngay vàng và dương dị để trở thành một nhà tâm linh và trải qua 6 năm khổ hạnh không sờ lòng nản chí, thậm chí phải trả một cái giá sắt đất gần như là muốn chết. Thì không có lý do gì sau khi giác ngộ tâm được sáng suốt và lại chán nản muốn bỏ cuộc nữa chừng, phải không ạ? Chuyện đó là chuyện không có. Do đó ta phải thấy là dựa vào kinh điển Đại Thừa đó, sau khi giác ngộ, Đức Phật đã nói bài kinh Hoa Nghiêm suốt 21 ngày cho các vị Bồ Tát và các chư thiên các hành tinh khác. Và sau đó ngài bắt đầu thuyết giảng kinh Bali, kinh A Hàm cho tất cả các quần chúng nghe suốt cả mấy chục năm về sau. Thì cái giả thuyết này mặc dầu lịch sử Nam Tông không thừa nhận, nhưng nó là một giả thuyết rất là hay. Còn Nam Tông đưa ra là suốt 7 tuần lễ đó, Đức Phật đã không rời khỏi cội Bồ Đề. Tuần lễ thứ nhất đó là cảm nghiệm cái hạnh phúc an lạc của Niết Bàn mà ngài chứng đắc. Tuần lễ thứ hai đó thì ngài đi ra đó khoảng vài mét rồi đi cứ mỗi hướng vậy đó là 10 bước, 18 bước, đi tới đi lui 18 bước vậy đó, để cảm nhận tiếp tục cái sự giác ngộ giải thoát. Rồi tuần lễ thứ ba đó thì ngài để rời khỏi cây bồ đề cách đó khoảng 50 mét, nhìn cây bồ đề với lòng biết ơn nó đã che mưa chở nắng cho mình thành đạo. Tuần lễ thứ tư thì Đức Phật đi ra cách đó khoảng vài chục mét nữa để quán tưởng về lý duyên khể, cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt cái kia diệt. Tuần lễ thứ năm thì Đức Phật đã tuyên bố với những nhà bà la môn rằng là con người sinh ra đó không phải mang theo một cái cộng nghiệp vốn có sẵn, làm bà la môn, làm vua chúa, làm con người, làm nông dân hay là làm người nô lệ, mà tất cả cái đó là do con người tạo ra bằng sự lựa chọn và cái nghề nghiệp của mình, chứ không có cha truyền con nối đời đời như là một định mệnh, như là một sự số phận an bài. Từ lễ thứ sáu thì Đức Phật đi về một hướng khác khoảng chừng 50-60 mét. Tại đó thì Đức Phật đã ngồi thiền định. Mưa to gió nắng lớn lắm, thì có một con rắn mù cảm nhận được cái vừng từ trường tâm linh của Đức Phật cho nên đến đã phát nguyện che nắng che mưa cho ngài. Và từ lễ thứ bảy đó thì Đức Phật bắt đầu thành lập nhị bảo, tức là Phật bảo và Pháp bảo, sau khi tiếp nhận cái phần bánh sữa do hai thương gia cúng ngài lúc đó. Thì đó là bảy tuần lễ đầu. Chứ còn theo Đại Thừa là Đức Phật đi thuyết pháp liền. Đó là cái sự kiện liên hệ đến sự thành đạo của Đức Phật. Sự kiện kế tiếp đó là chuyển pháp luân. Chúng ta thử xem xét về phương diện địa lý đó. Từ Bồ Đề Đậu Tràng đến vườn Nai đó là 250 cây số. Đức Phật phải đi bộ. Tại sao ngài đã đến đó? Bởi vì tại đây đó, năm anh em Kỳ Trần Như sau khi từ bỏ ngài đã đến đây tu tập. Và Đức Phật đã nhớ là cái ơn nghĩa ngày xưa mà họ đã đến cùng tu với mình, cho nên Đức Phật đến để độ họ. Thì tại đây Đức Phật đã tuyên nói cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, cho thực tế đó là bài kinh Tứ Diệu Đế đó. Và ngài đã xác định ba nội dung căn bản. Thứ nhất đó, khổ hạnh ép sát và hưởng thụ các khóa lạc giác quan là hai thế cực dẫn đến nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời. Và do vậy tất cả những nhà tâm linh Phật giáo cần phải từ bỏ đó bằng nhận thức và sự quyết tâm. Thì thứ hai đó, tất cả mọi nỗi khổ đau niềm đau trong cuộc đời, những bế tắc từ xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa hay bất cứ một vấn đề gì đều liên hệ đến nhân quả trong tự thân của nó. Ví dụ như cái khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nó bắt đầu từ tháng 7 2007 và kết thúc vào tháng Giêng 2009. Suốt 18 tháng đó là do cái khủng hoảng về bất động sản và thị trường chứng khoán ở phố Wall, Hoa Kỳ. Tại sao cuộc khủng hoảng đó nó có mặt? Tại vì chủ nghĩa tư bản nó kích thích vào cái lòng tham của con người. Lòng tham đó là tham về lợi nhuận. Bây giờ cái xã hội đó nó tạo ra cái nền văn hóa thiếu nợ. 18 tuổi là được quyền mượn nợ. Mà mượn nợ thì người ta phải cố gắng mà làm để mà trả. Cho nên sau vài chục năm người ta có nhà cửa ổn định. Nhưng mà do vì cái văn hóa mượn nợ đó cho nên ai cũng sống trong một sức ép hết. Và có nhiều người không đủ sức trả nợ nhưng mà vẫn có ảo giác và tưởng tượng rằng là tôi có thể làm được việc đó. Cho nên là họ tha hồ mà đi mượn nợ. Các ngân hàng khích lệ mượn nợ để chỉ họ có những cái khoản lời rất là lớn. Mà cho người ta vay mượn á, không có cái khả năng thanh lý và thanh toán. Cho nên cuối cùng á, khi mà người ta bị thất nghiệp, không có tiền để mà trả nợ, thì hai tháng sau ngân hàng đến dỡ nhà. Thì dỡ nhà thì người kia là bị mất tài sản và ngân hàng cũng chết đứng luôn. Và đã dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng là toàn bộ cái nền kinh tế bất động sản của Hoa Kỳ đóng mặt suốt 18 tháng. Cho nên nó dẫn đến cái khủng hoảng về chứng khoán. Và có rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán á, người ta là tạo ra những cái giá ảo với những cái chứng từ ảo về tài chính rằng là họ thành công thế này kia để cho ta đầu tư vào. Chứ thực tế thì không có tiền để trả. Giống như cái vụ lừa của bà Doge 50 tỷ đô la. Ông mượn cái nợ của người trước để trả cho người đầu tư sau, mượn người đầu tư sau để trả người đầu tư trước. Và phần lớn đều là những người giàu có, không có nhu cầu để rút tiền ra nhiều. Cho nên là suốt cả mấy chục năm ông không bị phát hiện. Như vậy là khi kích thích lòng tham một cách tuyệt đối đó thì là người ta bị mờ mắt đi. Cho nên không thấy được cái vận hành của nhân quả ở trong kinh tế và của nhân quả trong vũ trụ này. Và người ta cứ đổ lỗi cho rằng là mình không có thành kính với các thần linh hay là mình chưa thành kính với Phật Pháp nên mình mới bị dạy. Thực ra không phải. Do vì không nắm rõ quy luật của nhân quả kinh tế thị trường cho nên rất nhiều người đầu tư trở thành trắng tay. Và Đức Phật đã nói trong bài kinh Tứ Diệu Đế đó, giải quyết mọi vấn đề trên nhân quả, cầu nguyện, van xin, mong mỏi đó chỉ có cái chức năng tâm lý thôi. Nó giúp cho mình giải phóng nỗi đau, tức là mình cảm giác là mình có người phù hộ. Nhưng trên thực tế không làm thì không có gì được hết trơn á. Đức Phật không thể cứu giúp chúng ta nếu chúng ta chỉ có cầu nguyện không. Vấn đề thứ ba, con đường tu tập đó nó phải bắt đầu bằng cái sự sáng suốt và phương pháp luận đúng đắn. Đó là chánh kiến. Đức Phật đưa chánh kiến lên cái tầm quan trọng hàng đầu, vì Ngài đã trả giá rất đắt, mất 6 năm và suýt nữa là mất mạng. Chánh kiến là cái nhìn đúng về vũ trụ, về nhân quả, về duyên khởi, về vô thường, về vô ngã. Và nhờ cái nhận thức đúng đắn đó, ta đi đâu ta sống vô hạnh phúc hết đó. Trong thuận ta sống hạnh phúc tốt hơn, trong nghịch ta vẫn duy trì được hạnh phúc. Còn những người không có chánh kiến đó, thuận đó thì hạnh phúc, mà nghịch đó thì bị khổ đau. Trong cái hoàn cảnh thuận lợi đó thì ta có thể làm được nhiều việc. Trong những cái chướng duyên thử thách đó thì ta bỏ cuộc nói chừng, hoặc là đào tẩu chạy trốn, hay là chửi bới phê bình chỉ trích thôi, chứ không biết tìm ra một giải pháp ở trong cái bế tắc của mình. Và Đức Phật nói rất rõ, phải lấy chánh kiến làm đầu, tức là nhận thức sáng suốt, sau đó là đánh tư duy, tức là phải suy nghĩ ở trên lợi ích cho quần chúng, của số đông, của mình, của người, chứ không phải lấy mình làm trung tâm được. Sau đó là hành động đúng, nghề nghiệp đúng, rồi chánh niệm đúng, thiền định đúng, tuệ giác đúng, vân vân. Thì tất cả những con đường đó là con đường duy nhất để giúp chúng ta có được an vui và hạnh phúc. Sau khi thuyết giảng bài kinh này xong á, thì năm nay người Du đã bắt đầu nhập vào dòng thánh, trở thành những bậc thánh rồi. Sau đó Đức Phật mới đi vận truyền thuyết pháp đây đó suốt cả 49 năm theo Bát Tông và 45 năm theo Non Tông. Vì thời gian không cho phép, chúng tôi chỉ nói cái sự kiện căn bản trong cái nội dung bài kinh đó thôi. Và nói tóm lại đó là bất cứ một pháp môn nào ở trong đạo Phật không xây dựng trên nền tảng của tứ diệu đế, tức là nhân quả tu tập, giải quyết các vấn đề trên nhân quả, thì pháp môn đó không phải là pháp môn đạo Phật. Các tôn giáo khác phần lớn là hứa thôi, cho người ta những cái chiếc bánh vẽ ai cũng mừng hết trơn, nhưng mà ăn không được. Chỉ cần giao khoán niềm tin cho Chúa, cầu cái gì Chúa cũng phù hộ hết. Quý vị thử cầu ấy. Sóng thần, động đất, chết tập thể, chiến tranh, hạn thù, rồi tai nạn giao thông, chết này chết nọ, mỗi lần quý vị kêu cứu cũng còn là con người đến đâu mà, có thượng đế nào xuất hiện, có thần linh nào có mặt đó, tại vì họ có đâu mà xuất hiện, đúng không ạ? Cho nên ta phải tin vào nhân quả để giải quyết các vấn đề trên nền tảng nhận thức và cái lương tâm cũng như cái lòng cao thượng của chúng ta, để giải quyết nỗi khổ niềm đau của những người đồng loại đang gặp phải. Thì đó là cái cách giải quyết rất là tốt. Và pháp môn nào cũng vậy, ta phải dựa trên nhân quả ta thôi. Có rất nhiều người lười đó, nghe ta hứa nhiều, tu ít mà kết quả nhiều. Nhiều người Việt Nam ngày nay là chạy theo cái phong trào gọi là truyền tâm ấn của cô Thanh Hải đó. Nó là chỉ cần truyền tâm ấn là được giải thoát nhất thời. Làm sao có chuyện đó? Tu nhiều chục kiếp chưa chắc đã được giải thoát. Truyền tâm ấn là cái gì mà được giải thoát? Mà nghe nói cái gì dễ dãi và thành quả cao ai cũng khoái, cho tại vì nó bị kích thích vào lòng tham. Rất nhiều người lợi dụng tôn giáo để kích thích lòng tham như những nhà kinh tế. Và nếu kích thích lòng tham trong kinh tế dẫn đến cái khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì kích thích lòng tham trong tu tập với những cái lời hứa hảo đó, nó sẽ dẫn đến cái khủng hoảng tâm linh rất lớn. Cho nên thà ta chịu cực chịu khó để ta khỏi phải khó chịu về sau. Chịu khó bằng với không khó chịu. Chịu khó về phương pháp, chịu khó về hành trì, chịu khó về tinh tấn, chịu khó về nỗ lực cho bản thân, thì về sau này cái gì nó cũng đạt được hết trơn á. Còn ta nghe người này hứa, người kia hứa mà không làm gì hết, chỉ cầu nguyện vãng sinh không là được thành tựu, cái đó là mê tín, cái đó là dị đoan, cái đó là không có cái kết quả gì hết á. Sau 45 năm hoằng quá, độ được vua chúa, rồi mọi thành phần trong xã hội, thậm chí rất nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng nhất tầm phong giới bây giờ cũng đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì Đức Phật trên đường đi về lại Kusinaga, và tại đây đó Đức Phật đã nhập Niết Bàn, tức là trút hơi thở cuối cùng. Cái sự kiện mà Đức Phật và Niết Bàn được mô tả theo hai cách. Cách một đó là A Nan rất là nuối tiếc, nói Đức Phật đó, là có lần con nghe Ngài nói ai mà chứng đắc được đạo quả như thực bồ đề đó, muốn kéo dài tuổi thọ theo muốn là có thể được. Tại sao Ngài không kéo dài thêm tuổi thọ cho chúng con được hưởng nhờ? Ngài đi chi quá sớm vậy? Thì sự kiện đó thì đã thống nhất ở giữa các truyền thống với nhau. Sự kiện thứ hai đó thì có giả thuyết thì nói rằng là Ma Ba Tuân đã xuống thưa thỉnh Đức Phật, xin Đức Phật chẳng biết bà, để cho cái ảnh hưởng trí tuệ của Đức Phật nó bớt lan rộng trên đất nước Ấn Độ. Và Đức Phật đã lỡ hứa trước Và Đức Phật quở trách Ngài Anan á, tại vì ông ở bên cạnh tôi, ông biết tôi đã tuyên bố vào tiếng bàn 3 tháng rồi mà không chịu đăng nỉ, cho nên giờ tôi đã hứa với ác ma rồi, đâu có thể nào rút lại được. Thì ta biết rằng cách thức mô tả như thế nó không có cái giá trị hiện thực, nó không đúng với bản chất Đức Phật. Và cái mô tả chuẩn nhất trong tình huống này là Đức Phật nói: này A Nan, cái thân thể mà Như Lai sử dụng nó trong vòng 80 năm qua giống như là một chiếc xe. 80 năm là quá dài với một chiếc xe. Cho nên xe có mới có tốt cái nào đi nữa, sau 80 năm sử dụng thì nó phải hư hao, nó phải cần đổi chiếc xe mới thôi. Ở đây ta thấy là Đức Phật đã nói cái thân thể như là một chức năng thôi, chức năng của sự sống, chức năng để cho chúng ta làm những cái việc có ích cho cuộc đời. Và rất nhiều người đã không được làm như thế. Có nhiều người rất là gần như là 1/3 của đời người là dành cho ngủ. Nếu ngủ một ngày 8 tiếng, tu sĩ thì ngủ ngày 6 tiếng thôi, cho nên không có 1/3 thời gian ngủ thôi, ít hơn. Còn có nhiều người đó là ngủ một ngày 10 tiếng, như vậy là gần như là quá nhiều thời gian dành cho ngủ. Rồi 8 giờ làm việc, tức là 1/3, còn 8 giờ còn lại là sinh hoạt gia đình. Có rất nhiều người đã không làm việc với bất cứ cái gì có ý nghĩa, có giá trị, phụng sự, đóng góp cho ai hết trơn. Cho nên 100% thời gian có mặt nó trở thành rất là vô ích. Còn Đức Phật nói, hãy sử dụng cái chiếc thân này như là một chiếc xe, công cụ đưa ta đến chỗ này, chỗ kia, chở ta đến những mục đích mà ta cần. Cho nên đó, học được bài học đó, ta phải cố gắng làm sao trong thời gian ta còn sống, hãy làm một cái gì đó có nghĩa lâu dài cho mình, cho người. Mỗi khi ta nghĩ tưởng đến về cái quá khứ mình, lòng mình cảm thấy hạnh phúc và bình an. Và Đức Phật đã khuyên, đứng trước sự kiện rất nhiều người phàm kẻ tục nhỏ những giọt nước mắt, Đức Phật khuyên là hãy đừng khóc. Như Lai ra đi đó là một cái hiện tượng bình thường, bởi vì những gì cần dạy, chân lý cần tuyên bố, giá trị cần khuyến khích, Như Lai đã làm xong bổn phận và trách nhiệm của mình rồi. Ở thêm một năm nào nữa, một tháng nào nữa, những gì mà Ngài sẽ dạy cũng không có gì khác hơn 45 năm qua. Chân lý đã được tuyên dương, giá trị đã được hiển bày. Vấn đề còn lại đó là nhờ cái ra đi này đó, các học trò, các đệ tử của ta không còn ý lại vào ta nữa. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi trong đại dương luân hồi, hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Tất cả các con là hải đảo của chính mình, hãy tinh tấn nỗ lực vượt qua bờ bên kia, vượt qua đến bờ giác ngộ và giải thoát. Đó là những lời di huấn cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài qua đời tại vườn Ta La Sông Thọ, một vườn cây mà ở 4 mét trở lên nó có cái hình thù hai cái chĩa giống như cái dạng đá như thế này. Và Đức Phật đã ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng có một sự kiện mà chúng ta cần phải phân tích đó, đó là trước khi mất thì Đức Phật ăn bát cơm cuối cùng của ông Thuần Đạt cúng, trong đó nó có một loại nấm độc dẫn đến cái chứng bệnh và kết thúc cái đời sống của Ngài. Và kinh còn mô tả đó là trước khi chết đó, là Đức Phật rất là đau đớn toàn thân đó, cho nên Ngài phải nhập thiền định để vượt qua cái nỗi đau, cuối cùng nhập vào cái loại thiền là diệt thọ tưởng định, tức là không còn ý niệm quá và nhận thức phân biệt nữa. Tất cả mọi nỗi khổ niềm đau nó có mặt trên cảm xúc và trên nhận thức, phải không ạ? Bây giờ nó đã vô hiệu hóa nó giống như là một cái loại thuốc mê, thuốc tê đó. Thuốc mê, thuốc tê nó còn phản ứng phụ, làm cho mình bị mất đi cái cảm giác. Còn đây là nó đang có, nhưng mà mình vượt lên trên do mình không bị chấp trước vào, nên nó khác mà nó không bị lãng cũ. Và nhờ nhập thiền được như thế cho nên cái đau vật lý của Đức Phật không làm cho Ngài bị đau về tâm lý. Và đó là một cái sự kiện lịch sử chúng ta cần phải ghi nhớ. Rất nhiều Phật tử đi đến chùa lại Phật xong rồi thì mình còn rờ vào thân Đức Phật đó mà, rờ lên đầu của mình mong cho mình được bình an. Ta phải nhớ là cái đau á nó thuộc về thân, cái khổ nó thuộc về tâm. Đức Phật vẫn bị đau về thân thể do bệnh tật như bao nhiêu người chúng ta vậy. Ngoài ra Đức Phật còn có một bác sĩ riêng tên là Jivaka. Mỗi khi trở trời đổi gió vào những năm cuối cuộc đời đó, bác sĩ này tùy tùng với Đức Phật để trị bệnh cho Ngài. Cho nên đó, khi người bệnh phải đến nhà thương gặp bác sĩ giỏi, sống một cách có khoa học,
ăn, ngủ, làm việc, rồi giải trí thích hợp, điều độ, thì chúng ta mới đảm bảo duy trì được sức khỏe. Còn mà đối với phần đề học con người tâm linh, huấn luyện tâm thức làm sao để cho cái nỗi khổ tâm nó không có mặt trong cái nỗi đau vật lý mà chúng ta đang gánh chịu. Chứ đừng có mê tín rằng đang đau khổ chỉ cần tới cầu nguyện bằng là hết rồi, mà không cần phải đi chữa trị gì hết. Đó là không nên. Và do đó ta phải sống một cách thiết thực hơn. Cái gì là quy luật, nó sẽ là muôn đề. Ta nhớ lại cái ngày mà Đức Phật sẽ đi tu á, vô tình Phạm không cho. Đức Phật đưa ra ba điều kiện: làm thế nào cho con trẻ mãi không già, làm thế nào để cho con khỏe hoài không bệnh, làm thế nào để cho con sống mãi không chết, thì làm thế nào để cho con hết bị khổ đau. Cả bốn điều đó vô tình Phạm đều bế tắc, vì như tụi bạn nói, con muốn giang sơn và giao cho giang sơn, muốn cái gì cũng được, nhưng muốn điều này cha còn không có lấy đâu cho con.
Và điều đó nó là một sự thật lịch sử thôi. Cái gì là sự thật lịch sử thì chúng ta phải tôn trọng. Cho nên ta đến với đạo Phật một cách tích cực hơn, đúng với tinh thần Phật dạy, đó là học hỏi giáo pháp như là một tấm băng đòn, tiêu hóa giáo pháp này như là thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, nước để uống, và gây trời khí mát để chúng ta thoải mái và thảnh thơi. Ta phải làm sao biến chúng trở thành là một phần sự sống của mình, chứ đừng có nghĩ đơn thuần hễ tôi là Phật tử, một ngày tôi đi chùa tụng kinh một tiếng đồng hồ, làm từ thiện đóng góp này nọ là tôi hết khổ, tôi hết bệnh, hết đau. Không có chuyện đó, là chuyện không có. Tụng kinh thì có phước tụng kinh, làm từ thiện thì có phước làm từ thiện, còn bệnh là nhân quả khác, chứ không có liên hệ những thứ này. Cho nên rất nhiều người làm biết bao nhiêu là công quả công phu mà giờ bị bệnh tật hoặc là làm ăn thua lỗ, cái là thối thắt niềm tin luôn. Đó là chùa đây không linh, Phật đây không có hiển, cho nên đến chùa khác. Tại vì hiểu sai nhân quả mới ra thế thôi, không ạ. Thì nói tóm lại là mỗi lĩnh vực trong cuộc đời này nó đều có quy luật nhân quả riêng của nó hết á. Sức khỏe có quy luật nhân quả của sức khỏe, kinh tế có quy luật nhân quả của kinh tế, hạnh phúc gia đình có nhân quả riêng của hạnh phúc gia đình, và mọi lĩnh vực còn lại cũng như vậy. Và Đức Phật cũng giống như bao nhiêu của chúng ta, sau thời gian sống rồi cũng phải ra đi. Nhưng có điều đó, có những cái chết đó, nhắc đến không ai thèm nhớ, có những cái chết đó, nghe kể đến đó, người ta phải nhổ nước miếng khinh thường, có những cái chết nhắc đến người ta căm phẫn, nhưng có những cái chết trở nên bất tử. Cái chết của Đức Phật đó là một sự bất tử, giống như mặt trời lặn khỏi nửa vòng trái đất bên này thì đồng thời có mặt ở nửa bên kia của trái đất. Mặt trời không bao giờ mất, ánh sáng mặt trời không bao giờ tắt, chỉ có trong cái không gian và thời gian nhất định ta tưởng là bị mất mà thôi. Đó là ảo giác, đó là nhận thức sai lầm. Các Đức Phật cũng như thế, sau khi giác ngộ quá độ ở Gautama hết duyên rồi, ngài đi tiếp tục quá độ ở các nơi khác có duyên với ngài. Và với niềm tin như thế, sự ra đi của người thân của chúng ta không phải là một dấu chấm cuối cùng, cũng là một cái tiến trình ra đi, và tiến trình đó ta còn có thể gặp nhau nữa ở những kiếp sau. Cho nên thay vì khổ đau bế tắc thì Đức Phật dạy chúng ta hãy chuyển hóa trở thành niềm an vui hạnh phúc để phụng sự cho người ra đi bằng những cái hành động bố thí cúng dường hồi hướng công đức, để cho kẻ còn lẫn người mất đều được an vui. Chúng tôi xin kết thúc buổi chia sẻ về đề tài cuộc đời Đức Phật tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ@yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.